Chương 6. Đối chọi gây gắt âm nhạc lưu đãng tại mỗi một góc của phòng khách. Những người phục vụ trẻ đẹp đưa lên rượu ngon, thức ăn, khắp nơi trong đại sảnh. Các nhân vật nổi tiếng trò chuyện lẫn nhau. Lão Lý, người trốn ở đây làm gì hả? Một thanh âm hồn hậu vang lên. Một người đàn ông trung niên khôi ngô mặc Âu phục, có thể hiện cao to mỉm cười đi tới. Lý Đạt Uy nhìn qua, không khỏi cười. Diệp Trung, ngươi là đại thị trưởng mà ngày hôm nay tới cũng sớm ha. Khó có được nhiều như vậy, lão bằng hữu tụ họp ở đây, còn không đến sớm sao được. Hán tử khôi ngô cười nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dáng, thì hán tử càng giống một quân nhân võ giả, chứ nhìn không giống một thị trưởng của thời kỳ sau đại Niết Bàn. Cả nước Hoa Hạ tổng cộng mới 6 khu căn cứ, mỗi căn cứ thị thì thị trưởng đều là quan lớn một phương, địa vị so với tỉnh trưởng, tỉnh ủy bí thư vào thời kỳ trước đại Niết Bàn đều phải cao hơn nhiều hơn. Hiện hôm nay ở một khu căn cứ thì phân biệt là quản lý dân sinh là thị trưởng, cùng một vị là thống soái chức hàm cao nhất trong quân đội, mà khu căn cứ Giang Nam thống soái quân đội chính là Thượng tướng Lý Đạt Uy kiêm nhiệm. Nghe nói mấy ngày hôm trước ngươi đi một chuyến tới tiểu khu Minh Nguyệt, thị trường Diệp cười nói có thu hoạch được gì không? La Phong là một người yêu nước, Lý Đạt Uy mỉm cười nói, đột nhiên hắn ánh mắt nhìn xa xa, không khỏi cười nói nhìn xem, người của Tự Gia đến rồi. Thị trường Nghiệp cũng quay đầu nhìn lại, miệng còn nói, Từ Gia, ta cũng nghe nói vị La Phong giám sát sứ đang kết giao với tiểu nha đầu của Từ Gia, vậy chắc là Từ Hân rồi. Khó trách, La Phong sẽ thích nàng tiểu nha đầu này, sát không chọn sai. Xa Từ Gia ba người tiến đến, cầm đầu là người béo mập bạch phát lão giả. Tại hai bên người hắn, trong đó có một thiếu phụ có khí chất cao quý, mặc một thân màu đen lễ phục dạ hội, thoạt nhìn đại khái hơn 30 tuổi. Mà mặt khác chính là Từ Hân mặc lễ phục dạ hội màu tím. Tuổi trẻ chính là tiền vốn lớn nhất của một người phụ nữ. Từ Hân vốn trẻ tuổi, mặc bộ lễ phục dạ hội này vào khiến cho dáng người càng thêm gợi cảm, làm cho hành mắt mọi người không khỏi sáng lên. Này tiểu nha đầu của Từ Gia cùng La Phong cùng một chỗ, người có phải là bất mãn? Lý Đạt Uy chế nhạo cười nói, ngươi cũng có thể trong Diệp gia tìm nữ hài trẻ đẹp, còn tiểu nha đầu Từ Gia thì đem La Phong đoạt được a? Đây chính là vô địch chiến thần, mới leo 9 tuổi, nói không chừng tương lai có thể trở thành siêu việt chiến thần tồn tại, hiện tại không xuất thủ sau cũng không còn cơ hội đâu. Thị trưởng Nghiệp không khỏi nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ cười, người này lão gia hỏa không có một điểm hình dáng của vị tướng quân. Đại sảnh nhạc vang reo rắc, chả hiểu nó nói cái gì. Diệp Theo Văn cảnh Thu Từ Hân đang cùng bác của nàng đứng một góc của đại sảnh, tay nâng chén rượu trò chuyện vui vẻ. Tuy rằng Tự Gia của họ trong quốc nội là một trong 12 đại gia tộc, nhưng cũng không ngờ được buổi giả hội hôm nay đều là nhân vật quan trọng, Tự Gia bọn họ cũng không nhận ra điều này, cho nên lấy thân phận bình thường tham dự. Vì vậy Tự Hân cùng bác nàng đứng im lặng tại một bên. Côn Gia Gia thuyết pháp chính là ai a? Tự Hân thấp giọng nói, là con trai Lôi Vũ Phong của Lôi giám sát sử thuộc võ quán Lôi Điện. Bên cạnh bác nàng cũng hạ giọng nói, Vũ Phong, Vũ Thân, ngươi còn chưa tới. Tộc trưởng Tự Gia Từ Vân Quốc đang cười cùng một gã thanh niên tóc dài nói chuyện. Hôm nay là võ quán cực hạn tổ chức tiệc tối nghênh đón giám sát sứ. Là giám sát sứ cũng chưa đến, cha ta là võ quán Lôi Điện giám sát sứ, như vậy sớm đến, không quá thích hợp đi sao? Gã thanh niên tóc dài nói, hắn nói với thanh âm cũng không thấp. Những lời này khiến trong thành viên võ quán cực hạn tại đại sảnh phục vụ nhìn qua. Hội trưởng Chu Chính Vĩnh quay đầu liếc mắt nhìn. Hội trưởng tên Lôi Vũ Phong quá kiêu ngạo. Chủ quản Du Sâm nhịn không được thấp giọng nói, đây là võ quán cực hạn của ta tổ chức tiệc nên đón giám sát sứ. Đã vậy còn không nể nang gì cả. Bọn họ võ quán Lôi Điện cùng võ quán cực hạn chúng ta đối chọi gay gắt, nể nang nhau mới kỳ quái. Chu Chính Vĩnh thấp giọng cười lạnh, đừng động hắn, tân nhiệm giám sát sứ chúng ta là vô địch chiến thần, nhất định chỉ cần La Phong tại vị một ngày, tại Giang Nam căn cứ thị này, về mặt mũi chúng ta cũng áp chế bọn họ một ngày. Bên cạnh chủ quản Du Sâm không khỏi cực cực đầu, lộ ra nụ cười, võ quán Lôi Điện cùng võ quán cực hạn là hai đại siêu cấp võ trang tổ chức của toàn bộ thế giới, vị thế ngang hàng nhau. Võ quán cực hạn thực lực so với võ quán Lôi Điện mạnh hơn một chút. Bình thường đệ tử, hai võ quán tranh nhau tuyển nhận, nếu gặp được võ giả có thiên phú cực cao, hai võ quán cũng là tranh nhau đi mời, mượn hơi sức, như La Phong lúc trước, suýt nữa là võ quán Lôi Điện mời được. Võ giả trong lúc đó cũng so cao thấp với nhau. Ngươi kiến thiết huấn luyện doanh, ta cũng kiến thiết huấn luyện doanh. Ngươi có giám sát sứ, ta cũng có giám sát sứ. Ngươi có tuần sát sứ, ta cũng có tuần sát sứ. Từ tầng dưới chót cho đến tầng cao nhất, hai đại võ quán thẳng đến là cạnh tranh quyết liệt. Dù sao bọn họ cũng chỉ có một đối thủ, không có thế lực nào khác đủ để làm đối thủ của bọn họ. Cho dù là cao cao tại thượng hai đại quán chủ, cũng đồng dạng vĩnh viễn là đối thủ. Lôi thần, cường giả thứ hai của thế giới, đạo pháp đệ nhất thế giới, được xưng cường độ thân thể đệ nhất, tốc độ đệ nhất chính là Hồng, lại không thể hoài nghi đệ nhất cường giả thế giới. Theo lý thuyết, cường độ thân thể đệ nhất, tốc độ đệ nhất, tốc độ đệ nhất, tốc độ phản ứng của thần kinh chỉ cần không sai biệt lắm, lấy sức bạo phát của lôi thần A cửu trọng lôi đao A chín nên có thể đạt danh hiệu cường giả đệ nhất thế giới. Rất nhiều võ giả cũng là nghĩ như vậy, nhưng là từng ấy năm tới nay, Hồng vẫn là đệ nhất cường giả. Từ lão, vị này chính là Lôi Vũ Phong chứng kiến tỉ mỉ cách ăn mặc của Từ Hân, ánh mắt không khỏi sáng lên. Đây là cháu gái ta, Từ Hân. Từ Vân Quốc mỉm cười nói. Lôi Vũ Phong không ngờ trực tiếp đi đến trước mặt Từ Hân, mỉm cười nói. Từ Hân tiểu thư chào nàng, ta gọi là Lôi Vũ Phong. Xin chào. Từ Hân hơi có chút e dè, thật vui khi được làm quen với nàng. Lôi Vũ Phong vừa dứt lời khiến cả đại sảnh cũng xôn xao lên. Là giám sát sứ đến đây, kia cái phi hành chiến cơ, nhưng là trí năng chiến cơ à. Lần trước tổ chức trong báo giá tổ ớt hoa hạ tệ là cái khỉ gì nhỉ, ai biết thì dịch dùng. Võ quán cực hạn cũng không chịu bán chúng ta một trí năng chiến cơ. Là giám sát sứ từ trong chiến cơ đi ra, là giám sát sứ thực trẻ tuổi, một mảnh nghị luận vang lên. Cả đại sảnh rất nhiều người cũng chen ra phía của chính quan sát. Từ Hân cùng cô nàng lập tức đi tới, chỉ thấy bên ngoài đứng trên một tấm thảm màu hồng dài cả trăm mét. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu đen đang mỉm cười đi tới, ánh mắt mọi người chăm chú nhìn hắn. Giờ phút này từ người hắn một khí chất vô hình rất cường đại toát ra, là một gã cường đại tinh thần niệm sư. Ánh mắt hắn khiến cho tâm thần mọi người mơ hồ. Giám sát sứ, hội trưởng Chu Chính Vĩnh, tam đại chủ quản gia Cát Thao, Du Sâm, Vương Khắc Phiền ba người tiến chào. Chu hội trưởng, La Phong gật đầu chào và trực tiếp đi vào đại sảnh. Giám sát sứ, ta mời người đến giới thiệu một vị khách nhân quan trọng. Hội trưởng Chu Chính Vĩnh rất thức thời đem La Phong đến gặp Từ Vân Quốc. La Phong lập tức thấy được Bạch Phát lão giả. Lão giả này lúc trước La Phong từng xa xa nhìn thấy một lần, đã nhận biết được. Vị này chính là tộc trưởng Từ gia Từ Vân Quốc, Từ lão tiên sinh. Chu Chính Vĩnh mỉm cười nói, thật vui khi được gặp La giám sát sứ. La giám sát sứ tiếng tâm lan truyền bên ngoài, nhưng gặp mặt tuổi đời của La giám sát sứ lại làm cho người ta sợ hãi. Từ Vân Quốc thần tình nụ cười phảng phất nở rộ như một đóa hoa, có nhầm không chỉ khi phi hả, tuổi cùng thực lực quả thật trong tương lai La giám sát sứ tiền đồ vô hạn a. Này một phen thổi phồng khiến không ít người cười lạnh. Không phải nhận định La Phong là con trẻ tương lai của ngươi sao, cho nên mới nhiệt tình như vậy, không dám không dám. Lần đầu tiên nhìn thấy Từ lão, rất vinh hạnh. La Phong mỉm cười nói câu, giám sát sứ, chúng ta đi bên kia, Chu hội trưởng chuẩn bị giới thiệu một vị khách nhân khác. Không vội, La Phong cũng trực tiếp đi về hướng Từ Hân. Ánh mắt đảo qua phát hiện đứng ở cạnh Từ Hân là một vị thanh niên tóc dài, không khỏi nhướng mày. Nam nhân đều có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, một gã nam tử lạ lẫm đứng cạnh cùng bạn gái của mình, La Phong trong lòng tự nhiên không vui ghen ngợi. Hê hí xin nhường chút, La Phong nhìn gã nam tử tóc dài. Lôi Vũ Phong bị La Phong nhìn chằm chằm, ánh mắt mang đến một sự áp bách khiến cho Lôi Vũ Phong không khỏi nín thở, ý thức mơ hồ, bản năng lập tức lui ra phía sau vài bước. Thấy Lôi Vũ Phong thối lui, La Phong mới đứng trước mặt Từ Hân, cố ý nháy mắt. Từ Hân cười hắc hắc, bám lấy khuỷu tay La Phong, đi thôi. La Phong cùng Từ Hân đi đến bên cạnh Chu Chính Vĩnh. Chu Chính Vĩnh kinh ngạc nhìn thoáng qua Từ Hân, khuôn mặt mỉm cười, gật đầu nói, tốt. Một màn này đã làm cho cả đại sảnh phần đông nhân vật nổi tiếng cùng ồ lên. Lúc này hành vi như vậy của La Phong hiển nhiên là tuyên bố mối quan hệ của hắn cùng Từ Hân. Một cảnh này hiện ra ở đây đã khiến không ít người thất vọng, muốn dựa vào phương pháp kết thân mượn hơi sức La Phong cũng không ít người. Từ Vân Quốc cùng nữ nhi của hắn cũng lộ ra nụ cười, hừ. Lôi Vũ Phong sắc mặt khó coi, vị này chính là Giang Nam căn cứ thị của chúng ta thị trưởng Nghiệp Trung, giám sát sứ. Vị này là quốc gia đặc thù ngành Lưu Ngạn trưởng phòng, vị này là quốc gia đặc thù ngành 11 chỗ Lưu Đức Khải Lưu Lão, vị này là Giang Nam căn cứ thị chúng ta, cùng Từ gia quốc nội 12 đại gia tộc. Diệp vị này chính là Giang Nam căn cứ thị của chúng ta, quân khu Bắc tư lệnh đồng học trở đồng tư lệnh, được hội trưởng Chu Chính Vĩnh giới thiệu qua. La Phong nhận biết rất nhiều nhân vật đặc thù, Những nhân vật này mỗi người đều ở Hoa Hạ Quốc rất có tiếng tăm, mà những nhân vật này lúc đối mặt La Phong thái độ cũng phi thường tốt. Giám sát sứ, còn có cuối cùng một người, Chu Chính Vĩnh thấp giọng nói cuối cùng, này một người có thân phận khó lường. Hắn nắm trong tay quốc nội quân đội cực mạnh đặc thù Nạnh Hoa Sơn, hai tổ tổ trưởng, lão sư của hắn, chính là Hoa Sơn, người khai sáng tổ chức, Giả Nghị, là một gã siêu việt chiến thần, chỗ này dịch khá là ngắt ngứa, chả biết, hai tổ tổ trưởng, là cái khỉ gì nữa, quân đội cực mạnh đặc thù Nạnh Hoa Sơn, như thế nào kêu Hoa Sơn, tên này nghe không được tự nhiên lắm. La Phong thấp giọng cười nói, đây là người thành lập nên Giả Nghị Viên, định ra, ai biết là cái gì nguyên nhân. Chu Chính Vĩnh thấp giọng nói Giả Nghị ở Hoa Hạ Quốc, nói vén vẻn có thể đếm được trên đầu ngón tay hai, ba cái siêu việt chiến thần tồn tại, địa vị cực cao, hắn khai sáng nên đương nhiên có được rất nhiều đặc quyền. Chu hội trưởng không nói thêm nữa, cũng đã đem La Phong đưa đến trước mặt một gã trung niên nam tử. Đương La Phong đang muốn cùng vị này quốc nội cực mạnh đặc thù ngành đại biểu nói chuyện, thì ha ha, là giám sát sứ, ta tới chậm, thật có lỗi à. Một đạo sáng sáng tựa như tiếng sấm nổ vang lên, vang vọng các đại sảnh. Ờ, cơ trắng, sống vọng cỏ. Gà Âu, chim, chiêu, nhanh, chen, chào, môn.